Chương 12. Thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình. Cách nhà tôi khoảng vài phút đi bộ là khu rừng nguyên sinh mà người ta quen gọi là công viên rừng. Ở đó có các bụi mâm xôi hoa nở trắng xóa vào mùa xuân, và nơi những chú sóc dễ thương làm tổ và nuôi con. Tôi thường đến đó cùng với Red, chú chó nhỏ bulldog giống Boston của tôi. Vì công viên vắng người nên tôi không xích cổ và khớp mõm con chó, mà để nó được đi tự do thoải mái. Một hôm chúng tôi gặp một viên cảnh sát đi ngựa trong công viên. Ông sẵn giọng với tôi: "Này, sao ông lại để cho chó đi rong trong công viên mà không chịu xích cổ khớp mõm vậy? Ông không biết như vậy là vi phạm sao?" "Dạ vâng, tôi biết," tôi đáp nhẹ nhàng. "Nhưng tôi nghĩ đó không thể gây phương hại gì cho ai cả." "Ông nghĩ ư? Pháp luật không cần biết điều ông nghĩ. Con chó này có thể sẽ giết một con sóc hay cắn một đứa bé. Lần này tôi cho qua, nhưng nếu tôi bắt gặp nó như vậy một lần nữa, thì ông sẽ phải trả lời điều đó trước tòa đấy." Tôi nhẹ nhàng hứa là sẽ tuân thủ đúng quy định. Thực tế tôi đã chấp hành được vài tuần. Rex không thích cái bịch mõm, và tôi cũng không muốn nó như vậy. Thế là chúng tôi bỏ nó ra. Mọi việc yên ổn trong một thời gian, nhưng quả là đi đêm có ngày gặp ma. Một buổi chiều nọ, khi Rex và tôi đang thong dong đi lên một ngọn đồi, bóng từ sau bụi cây ngay phía trước chúng tôi hiện ra người đại diện pháp luật hôm nọ đang chễm chạy trên lưng ngựa. Tôi biết mình có lỗi, cho nên không đợi viên cảnh sát lên tiếng, tôi đã vội nói trước: "Dạ thưa ông sĩ quan, chúng tôi đã sai rồi, tôi có lỗi, tôi không nói quanh co không bào chữa nữa đâu. Cách đây vài tuần ông đã cảnh cáo rằng nếu như tôi mang con chó này đến đây lần nữa mà không bịt mõm thì ông sẽ phạt tôi." "Ừ, đúng vậy," viên cảnh sát dịu giọng. "Tuy nhiên tôi cũng hiểu, ai lại không muốn để cho chú chó cưng được thoải mái một chút ở một nơi vắng vẻ như thế này." "Vâng, ai cũng muốn cả, nhưng điều đó là trái pháp luật ạ," tôi đáp. "Thôi, một con chó nhỏ như thế này thì có gây hại gì cho ai đâu," viên cảnh sát nói. "Dân không gây hại cho ai, nhưng nó có thể giết những con sóc," tôi nói. "Thôi được rồi, tôi nghĩ rằng ông nghiêm túc quá đấy." Anh ta bảo tôi sẽ bày cách cho ông. Ông cứ để nó chạy lên đồi và xem như tôi không nhìn thấy nó, rồi chúng ta quên chuyện này đi nha. Viên cảnh sát muốn tỏ ra quan trọng. Khi tôi bắt đầu tự kết án mình, phong cách bề trên mà ông ta muốn biểu lộ chỉ còn là thái độ rộng lượng và tha thứ. Thay vì cãi nhau với viên cảnh sát, tôi nhanh chóng chấp nhận, công khai và nhiệt tình, rằng ông ấy hoàn toàn đúng, còn tôi thì hoàn toàn sai. Câu chuyện chấm dứt ở chỗ thật thú vị, đó là tôi theo quan điểm của ông ấy, và ông ấy thì lại theo quan điểm của tôi. Trong khi chỉ mới cách đây vài tuần, chính con người này đã định sử dụng pháp luật với tôi. Tự phê phán mình chẳng phải là dễ dàng hơn nhiều so với việc nghe lời phê phán từ miệng người khác hay sao? Nếu chúng ta chịu nhìn nhận những điều sai trái của mình trước khi người khác có dịp nói ra, chúng ta sẽ có tới 99% cơ hội được đối xử bằng thái độ hào hiệp, tha thứ, và những lỗi lầm sẽ được giảm bớt. Ferdinand Warren, một chuyên gia trong ngành quảng cáo, đã sử dụng kỹ thuật này để giành được thiện chí của một khách hàng khó chịu, có tính là hay chỉ trích. Ông kể lại: "Trong việc vẽ quảng cáo và xuất bản, điều quan trọng là phải chính xác và tỉ mỉ. Một vài nhà xuất bản yêu cầu đơn đặt hàng của họ phải được thực hiện ngay. Trong những trường hợp như thế, rất dễ xảy ra vài sơ suất nhỏ. Đặc biệt có tay giám đốc mỹ thuật của một trong số những nhà xuất bản này lại rất ưa vạch lá tìm sâu. Gần đây tôi gửi cho ông ấy một tác phẩm vừa hoàn thành gấp. Ngay sau đó ông ta điện thoại gọi tôi đến ngay. Quả đúng như tôi dự đoán, ông ấy rất đắc chí tìm được dịp vạch ra lỗi lầm của tôi và hung hăng hỏi tại sao tôi lại làm thế này thế nọ. Tôi lập tức nhận ra cơ hội để ứng dụng lối tự phê bình vừa học được và nói: Thưa ông, nếu đúng như ông nói thì tôi thật là có lỗi và hoàn toàn không có cách nào bào chữa được. Từng thiết kế cho ông lâu như vậy, lẽ ra tôi phải hiểu ý ông hơn chứ, tôi cảm thấy xấu hổ quá. Thế là gần như ngay lập tức, ông ấy bắt đầu che chở cho tôi. Anh nói phải, ôi nhưng dẫu sao thì cũng không phải là sai lầm nghiêm trọng gì lắm đâu, đây chỉ là... Tôi ngắt lời ông. Dạ, mọi sai lầm đều phải trả giá. Ông ta định nói, nhưng tôi đã không để cho ông kịp xen vào. Ôi, lẽ ra tôi đã phải cẩn thận hơn. Ông đã cho tôi nhiều cơ hội và ông xứng đáng được đáp lại một cách công bằng, thế nên tôi cần phải trẻ lại thôi. Ông ta chội ca. Ô thôi không không, tôi không để đến chuyện gây rắc rối như thế này. Rồi ông quay sang, khen công việc của tôi, cam đoan với tôi rằng ông chỉ muốn sửa lại một chút thôi, mà cái lỗi vặt vãnh như thế cũng chẳng tổn hại gì đâu, đừng bận tâm đến nó nữa. Thái độ tích cực nhận lỗi của tôi làm ông ấy không có lý do đi xa hơn. Ông kết thúc bằng cách mời tôi đi ăn trưa. Trước khi chia tay, ông còn trao cho tôi một tờ séc và đặt thêm một đơn hàng mới. Bất kỳ một kẻ ngốc nào cũng cố bào chữa lỗi lầm, và hầu hết mọi kẻ ngốc đều làm như thế. Việc tự nhận lỗi sẽ giúp cho chúng ta khác biệt với số đông tầm thường, và cho chúng ta một cảm giác tự hào cùng niềm vui cao thượng. Nhưng đó phải là sự tự nhận lỗi một cách thành thật, chứ không phải là giả vờ theo kiểu cho qua chuyện, hay là cố tình nhận lỗi để tỏ vẻ bề trên theo kiểu ta đây không chấp. Một trong những câu chuyện đẹp nhất mà lịch sử ghi lại về tướng Robert Lee là việc ông ta tự kết án mình về thất bại của tướng Pickett trong trận tấn công ở Gettysburg. Tướng George Pickett để tóc dài, đội nón lệch, cưỡi ngựa đi trước. Phía sau ông hàng hàng quân sĩ cờ xí phấp phới, lưỡi lê sáng ngời. Họ dũng mãnh xông lên bất chấp mưa bom bão đạn của đối phương. Có lúc họ đã chiếm lĩnh được trận địa. Nhưng cuộc tấn công mãnh liệt và hào hùng đó chỉ là cúp vào đầu của sự thảm bại. Đoàn quân của Pickett bị đánh tan tác không còn một manh giáp. Trận Gettysburg là một sai lầm nghiêm trọng nhất, gây tổn thất lớn nhất trong cuộc đời cầm quân oanh liệt của tướng Lee. Thất bại này đánh dấu sự kết thúc vai trò lịch sử của quân miền Nam. Lee gửi đơn xin từ chức và yêu cầu Jefferson Davis, tổng thống Liên minh miền Nam, bổ nhiệm một người trẻ và có năng lực hơn. Nếu như Lee muốn gắn thất bại tàn hại đó cho một người nào khác, thì ông đã có thể tìm được hàng chục lời bào chữa cho mình. Một vài chỉ huy sư đoàn đã không mang quân đến chi viện cho ông. Kỵ binh đã không đến kịp thời để hỗ trợ cho bộ binh. Nhưng Lee quá cao thượng nên đã không đổ lỗi cho bất kỳ ai. Khi đoàn quân bại trận của Pickett trở về phòng tuyến, người đầy máu me, Robert Lee một mình cưỡi ngựa ra gặp binh sĩ và chân thành nói với họ lời kết án chính mình. Tất cả việc này là do lỗi của ta. Ta, và chỉ một mình ta, đã khiến cho trận chiến này đại bại. Trong lịch sử chiến tranh thế giới, thật hiếm thấy một vị tướng nào có lòng dũng cảm và tinh thần lãnh đạo kiệt xuất như thế. Albert Hubbard, một trong những tác giả độc đáo nhất từ xưa đến nay, có khả năng khuấy động cả một đất nước. Những câu nói châm chọc của ông nhiều khi gây nên những phản ứng rất dữ dội. Nhưng Hubbard lại có tài năng hiếm có trong việc đối nhân xử thế, nhiều khi lại biến những kẻ thù của mình thành bè bạn. Khi một bạn đọc bực tức viết thư đến tòa soạn để phản đối Hubbard, thì ông thường trả lời như sau. Bây giờ nhìn lại, chính tôi cũng hoàn toàn không đồng ý với những gì tôi đã viết. Không phải mọi điều tôi viết hôm qua đều còn lý thú đối với tôi hôm nay. Tôi vui sướng biết rằng bạn đã quan tâm đến việc này. Lần sau nếu có dịp qua đây, xin bạn nhớ đến thăm tôi, chúng ta sẽ bàn thêm về chuyện này. Thân mến! Chúng ta có thể nói gì với một người đối xử với ta như vậy? Sau mỗi khóa huấn luyện, học viên của chúng tôi phải trải qua một kỳ kiểm tra. Mỗi người sẽ được bạn học nhận xét về mình, những điểm mạnh và những điểm cần hoàn thiện. Những lời nhận xét này được viết trên giấy và không ký tên. Sau kỳ kiểm tra đó, có một học viên đến gặp tôi với tâm trạng rất thất vọng. Mọi người trong lớp đã chỉ trích anh ta không tiếc lời, nào là kiêu ngạo, hách dịch, ích kỷ, xấu bụng, đáng phải tẩy chay và tống ra khỏi lớp. Tôi đã khuyên anh ta ứng dụng nguyên tắc trong chương này. Trong buổi học kế tiếp, con người đầy tội lỗi đó đứng trước lớp, nhìn thẳng vào mọi người và nói. Các bạn thân mến, tôi biết rằng tôi không dễ thương chút nào hết. Quả thật là tôi đã phạm rất nhiều lỗi lầm tệ hại trong ứng xử với mọi người. Đọc những lời nhận xét của các bạn, tôi rất buồn, nhưng phải thành thật nhìn nhận rằng nó rất có ích cho tôi. Đây là một bài học nhớ đời, và tôi xin chân thành tiếp thu. Tôi cũng chỉ là một con người bình thường, và cũng cần được thương yêu như người khác. Các bạn có thể giúp tôi thêm một lần nữa được không? Chiều nay xin các bạn vui lòng viết thêm cho tôi vài dòng nữa, chỉ bảo tôi cách sửa mình như thế nào, tôi xin hứa là sẽ thay đổi thật sự. Lời tâm sự chân tình này đã làm xúc động cả lớp. Những người mới tuần trước đây chỉ muốn đem anh ta ra mà hành hình, thì bây giờ lại nhiệt tình khen ngợi sự khiêm tốn và chân thành của anh ta. Sau đó họ đã thật sự giúp anh tự sửa mình và động viên anh vượt qua giai đoạn điều chỉnh đầy khó khăn. Nếu bạn đã sai lầm thì không gì hay bằng thẳng thắn nói rằng tôi đã sai. Nhượng bộ không phải hạ mình, nhận lỗi không là nhục nhã. Fenelon. Trong quan hệ với con người, hãy luôn nhớ rằng chúng ta đang giao tiếp với những sinh vật không những có lý trí mà còn có cảm xúc. Họ rất dễ bị tổn thương bởi định kiến, nhưng luôn có động lực khi có niềm tự hào và lòng kiêu hãnh. Dale Carnegie. Nguyên tắc 12. Nếu bạn sai, hãy nhanh chóng và thẳng thắn thừa nhận điều đó. Chương 13. Mật ngọt trong giao tiếp. Khi đang trong cơn giận dữ mà ta có thể trút mọi bực tức vào kẻ đã gây ra nó, thì chắc chắn chúng ta sẽ hả hê rất nhiều. Nhưng đối phương thì sao? Họ sẽ chẳng thể nào chấp nhận giọng điệu cay cắt và thái độ hằn học của ta. Sự cảm thông, tình thương yêu và lòng trắc ẩn chính là phương pháp tốt nhất giúp cho bạn nhận được sự đồng tình của mọi người. Woodrow Wilson, Tổng thống thứ 28 của nước Mỹ từng nói, nếu bạn đưa hai quả đấm ra với tôi, thì tôi lập tức giương hai quả đấm đáp lại bạn. Nhưng nếu bạn đến gặp tôi và nói, chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện, nếu như ý kiến chúng ta khác nhau, thì khác như thế nào và tại sao, đó chính là những điểm cần thảo luận. Lúc đó bạn sẽ thấy chúng ta không quá cách xa nhau như đã tưởng. Những điểm bất đồng rất ít, còn những điểm đồng thuận thì lại rất nhiều. Chỉ cần kiên nhẫn và chân thành một chút, chúng ta sẽ dễ dàng đi đến chỗ hòa hợp. Có lẽ không ai cảm nhận được chân lý trong lời tuyên bố của Woodrow một cách sâu sắc hơn John Rockefeller. Năm 1915, Rockefeller là người bị oán ghét nhất ở Colorado. Những người thợ mỏ thuộc công ty sắt và nhiên liệu ở Colorado, do Rockefeller phụ trách, đã phát động một cuộc đình công đòi tăng lương. Đó là một trong những cuộc đình công đẫm máu nhất trong lịch sử công nghiệp Mỹ, gây chấn động toàn liên bang. Suốt 2 năm trời, tài sản và nhà máy bị hủy hoại. Những người tham gia đình công bị quân đội trấn áp, nhiều người đã ngã xuống, máu đổ rất nhiều. Trong lúc bầu không khí căm thù đang ngùn ngụt như vậy, Rockefeller vẫn có thể hòa giải thành công với những người đã đình công. Ông đã làm điều đó bằng cách nào? Sau nhiều tuần vận động nhằm mở ra con đường hòa giải, Rockefeller đã có bài phát biểu rất chân thành với đại diện những người đình công. Bài nói này xứng đáng là một kiệt tác vì nó đã thu được một kết quả thật sự đáng kinh ngạc. Nó đã làm cho làn sóng căm thù và sự hung hăng đe dọa lắng dịu, đồng thời mở đường cho nhiều người đứng về phía ông. Rockefeller đã trình bày một cách khiêm tốn và chân thành đến mức những người đình công quay trở lại làm việc mà không nói một lời nào về việc tăng lương, lý do khiến cho họ đấu tranh quyết liệt bấy lâu nay. Rockefeller nói chuyện với những người vừa mới đòi treo cổ mình mà lại ân cần và thân mật hơn bao giờ hết. Bài nói chuyện của ông xuất hiện nhiều câu như sau. Tôi tự hào được ở đây, sau khi đã đi thăm nhà của các bạn, sau khi đã gặp vợ con của các bạn. Chúng ta gặp nhau không phải như những người xa lạ, mà như những người bạn trong tinh thần thân ái, vì quyền lợi chung của chúng ta. Chính nhờ lòng tử tế của các bạn mà tôi được ở đây. Hãy nghe Rockefeller bắt đầu. Đây là một ngày vui trong đời tôi. Lần đầu tiên tôi được may mắn gặp gỡ toàn bộ đại biểu của những người đang làm việc trong công ty lớn này, nhân viên, quản lý và các vị lãnh đạo. Tôi thật sự rất xúc động khi được ở đây. Tôi sẽ ghi nhớ cuộc gặp gỡ này suốt đời. Ví thử như cuộc gặp này xảy ra cách đây 2 tuần, thì tôi đã đứng ở đây với một người xa lạ, đối đầu với hầu hết các bạn. Tôi chỉ có thể nhận ra một vài gương mặt. Nhưng tuần trước, tôi đã may mắn được đi thăm tất cả các trang trại trong vùng thang phía Nam, thăm gia đình và nói chuyện riêng với mọi người, gặp nhiều người thân, vợ con của các bạn. Nên bây giờ chúng ta gặp nhau trong tình thân hữu. Và chính nhờ sự thân ái đó mà tôi vui mừng được thảo luận với các bạn về quyền lợi chung của cả đôi bên. Tôi hiện diện nơi đây trong cuộc họp của các thành viên công ty và đại diện công dân, chính là nhờ lòng tử tế của các bạn. Tôi không có cái may mắn được thuộc vào nhóm nào kể trên, nhưng tôi muốn được liên kết mật thiết cùng các bạn. Bởi theo một nghĩa nào đó, tôi vừa đại diện cho ban lãnh đạo, vừa đại diện cho những lợi ích của tất cả các bạn. Chẳng phải đây là một minh chứng tuyệt vời cho nghệ thuật biến thù thành bạn hay sao? Giả sử như Rockefeller theo một cách tiếp cận khác, tranh luận gay gắt với các thợ mỏ, chỉ rõ việc làm sai trái của họ, hẳn lòng căm thù và xung đột càng tăng thêm nữa. Nếu trái tim một người nhức nhối vì bất bình hay ác cảm với bạn, thì dù cho bạn có viện mọi thứ lý lẽ đúng đắn nhất trên đời, cũng không thể nào khiến cho người đó nghe theo được. Những ông bố hay la rầy, những ông chủ hay quát tháo, cũng như những ông chồng bà vợ hay đai nghiến, đều cần phải hiểu rõ điều này. Và đây là những lời mà Lincoln đã nói trên 100 năm trước. Có một câu châm ngôn cổ viết rằng, một giọt mật ngọt bắt được nhiều ruồi hơn cả một thùng nước đắng. Nếu muốn người nào đó thuận theo ý mình, thì trước hết bạn phải chứng tỏ rằng bạn là người bạn chân thành của anh ta. Mật ngọt trong tình cảm sẽ chiếm được trái tim và là con đường thênh thang dẫn tới lý trí của con người. Khi 2.500 nhân viên công ty White Motor đình công đòi tăng lương, Robert Black, lúc đó là chủ tịch công ty, không hề mất bình tĩnh. Ông không kết án hay đe dọa, ngược lại còn khen họ về việc đấu tranh ôn hòa trên các báo chí ở Cleveland. Thấy những người đình công không có việc làm, ông mua cho họ 2 tá gậy đánh bóng chày và găng tay để họ chơi bóng trên những khoảng đất trống. Ông cũng dành một khu cho những người thích chơi bowling. Thái độ thân thiện này của ông Black đã lan truyền sang những người đình công. Họ tìm các dụng cụ rồi bắt đầu làm vệ sinh xung quanh nhà máy. Bạn hãy thử tưởng tượng cảnh những người đình công dọn dẹp sân bãi nhà máy sạch sẽ, trong khi vẫn đấu tranh đòi tăng lương. Quả là một sự kiện chưa từng thấy trong lịch sử đầy bão tố của những cuộc tranh chấp lao động ở Mỹ. Cuộc đình công này kết thúc sau một tuần lễ trong thỏa thuận ôn hòa, không gây ác cảm hay khó chịu lớn nào cho cả đôi bên. Có thể bạn chưa bao giờ bị gọi đến để giải quyết một vụ đình công hay phải nói chuyện với một hội đồng. Nhưng nếu bạn muốn được giảm tiền thuê nhà, thì thái độ tiếp cận thân mật có thể giúp bạn được không? O.L. Schrapp, một kỹ sư, muốn được giảm tiền thuê nhà, dù anh biết rằng chủ nhà là một người rất cứng rắn. Schrapp kể cho lớp học. Tôi viết thư cho ông ấy, bảo rằng tôi sẽ trả phòng ngay khi hết hạn hợp đồng. Sự thật là tôi muốn ở lại nếu như tiền thuê được giảm, nhưng tình hình xem ra tuyệt vọng. Những người thuê nhà khác đều đã thử nhưng đều thất bại. Tôi nghĩ mình đang học về cách đối nhân xử thế, sao lại không thử cho ông ta xem sao? Ông ta và người thư ký riêng đến gặp tôi ngay khi vừa nhận được thư. Tôi đón ông ta từ ngoài cửa trên lời chào thân mật và thái độ đầy thiện chí. Tôi bắt đầu bằng cách khen ngợi căn phòng của ông, khen ông khéo bảo quản ngôi nhà. Điều đó hoàn toàn là thật lòng, và tôi tỏ ý tiếc rẻ vì còn muốn ở lại thêm 1 năm nữa, nhưng lại không đủ khả năng. Rõ ràng ông ta chưa bao giờ được một người thuê nhà tiếp đón nồng hậu như vậy. Ông không biết trả lời như thế nào. Sau đó ông bắt đầu kể cho tôi nghe về những khó khăn của mình. Những người thuê nhà than phiền. Một người đã viết cho ông tới 14 lá thư, vài người đã chỉ trích ông rất nặng nề. Một người khác đòi hủy hợp đồng nếu như ông không cấm được người thuê ở tầng trên ngáy như sấm khi ngủ. Thật là dễ chịu khi có được một người thuê nhà hài lòng với ông. Và sau đó, không đợi tôi yêu cầu, ông đề nghị giảm bớt tiền thuê một ít. Tôi muốn giảm hơn nữa, nêu lên con số mà tôi có thể trả, và ông đã vui vẻ chấp nhận. Lúc bước ra, ông còn quay lại nói, ông có cần tôi trang trí lại căn phòng cho ông không? Nếu tôi hành động với những người khác, thì chắc chắn là tôi cũng thất bại như họ. Chính cách tiếp cận thân thiện đã giúp tôi đạt được kết quả còn hơn cả những gì tôi mong đợi. Một học viên khác đó là Sharon Wynne, thuộc bang New Hampshire, cũng đã đạt được một thỏa thuận tốt đẹp khi sử dụng lối tiếp cận này. Ngôi nhà ông vừa mới xây bị nước mưa làm ngập chân móng, gây nứt nền, hỏng cả lò sưởi. Chi phí sửa chữa phải tới hơn 2.000 đô la, lỗi đó là do chủ khu đất không lắp đặt hệ thống thoát nước mưa. Thế là ông Wynne đến thăm ông chủ đất, không hề giận dữ, trách móc hay than phiền gì cả. Wynne bắt đầu hỏi thăm về chuyến đi nghỉ gần đây của ông chủ ở miền Tây Ấn. Cuối cùng đến lúc thuận lợi, ông mới nói về một sự cố nho nhỏ của mình. Ông chủ đất hứa ngay rằng sẽ đóng góp phần nào phí tổn. Nhưng vài ngày sau, khi xuống tận khu đất nhà Wynne xem xét, ông ta nhận đền bù mọi thiệt hại và cho lắp đặt hệ thống thoát nước. Nếu Wynne không mở đầu bằng một thái độ thân mật, thì chắc gì người chủ đất đã chịu hết trách nhiệm, mặc dù đó chính là lỗi của ông ta. Cách đây nhiều năm, khi còn là một cậu bé đi chân đất, xuyên qua các cánh rừng, để đến học một trường học nông thôn miền Tây Bắc Missouri, tôi đã được đọc một truyện cuộn côn về mặt trời và gió. Hai bên tranh cãi nhau, xem bên nào mạnh hơn. Gió nói, tôi sẽ chứng minh là tôi mạnh hơn. Ông có thấy cụ già ở đằng kia không? Tôi đánh cuộc là sẽ làm ông cụ cởi áo khoác của mình ra, nhanh hơn ông. Mặt trời ẩn mình sau một đám mây, để gió chứng tỏ uy quyền của mình. Gió đã thổi mạnh gần như thành một cơn bão, nhưng gió càng thổi mạnh bao nhiêu, thì cụ già lại càng giữ chặt chiếc áo khoác của mình bấy nhiêu. Cuối cùng gió lặng đi và chịu thua. Khi đó mặt trời mới từ từ rời khỏi những đám mây, dịu dàng tỏa những tia nắng óng ánh xuống mặt đất. Bỗng chốc trán cụ già lấm tấm mồ hôi, rồi cụ chau mày và cởi áo khoác ra. Mặt trời đã cho gió một bài học, rằng đề nghị nhẹ nhàng bao giờ cũng mang lại hiệu quả cao hơn là sự ép buộc bằng vũ lực. Aesop, một nô lệ Hy Lạp sống với triều đại của Croesus, đã viết ra một câu chuyện cuộn côn bất tử 600 năm trước công nguyên. Nhưng cho đến tận ngày nay, những gì ông đã trải nghiệm và giảng giải về bản chất con người vẫn mãi là chân lý. Mặt trời có thể khiến cho bạn cởi chiếc áo khoác của mình nhanh chóng hơn cơn gió. Thái độ dịu dàng, thân thiện và những lời khen ngợi chân thành có thể khiến cho người ta thay đổi ý kiến dễ dàng hơn là gây căng thẳng khó chịu. Một lần nữa, bạn hãy ghi nhớ câu nói của Lincoln. Một giọt mật ngọt bắt được nhiều ruồi hơn là một thùng nước đắng. Lòng nhân ái và lối ứng xử nhẹ nhàng là biểu hiện của một tâm hồn cao thượng. Tagore. Sự chín chắn bắt đầu khi bạn biết quan tâm đến người khác nhiều hơn là quan tâm đến bản thân mình. John McNaughton. Nguyên tắc 13. Luôn bắt đầu bằng một thái độ thân thiện. Chương 14. Bí quyết của Socrates. Khi nói chuyện với mọi người, bạn không nên bắt đầu bằng những điểm khác biệt. Ngược lại, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách nhấn mạnh những điểm mà hai bên đều đồng ý. Nếu vừa có thể, bạn sẽ tiếp tục nhấn mạnh rằng cả hai đều phấn đấu cho cùng một mục đích. Sự khác nhau duy nhất giữa hai người chỉ là về mặt phương pháp mà thôi. Câu trả lời đồng ý ngay từ đầu sẽ tốt hơn rất nhiều. Theo giáo sư Overstreet, tiếng không là một trở ngại khó vượt qua. Một khi bạn đã nói không, thì tất cả niềm kiêu hãnh cá nhân đòi hỏi bạn phải nhất trí với chính mình. Sau đó dù có nhận ra câu trả lời không là bất ổn, thì lòng kiêu hãnh vốn có của bạn cũng không cho phép bạn thay đổi. Một khi đã nói điều gì, bạn cảm thấy mình có bổn phận phải bám lấy điều đó và bảo vệ nó cho bằng được. Do đó cần phải để cho người ta đồng ý với bạn ngay từ đầu. Đó là điều hết sức quan trọng. Câu trả lời đồng ý ngay từ đầu của một người sẽ khiến cho quá trình suy nghĩ và quyết định của người đó đi theo hướng đồng tình. Nó cũng giống như sự vận động của một hòn bi. Khi bị đẩy đi theo một hướng, nó cần một lực tác động đủ mạnh mới có thể đổi hướng, và phải cần một lực lớn hơn nhiều để nó lăn theo chiều ngược lại. Khi một người đã thật sự nói không, thì toàn bộ các giác quan, hệ thần kinh, cơ bắp của người đó đều tập trung trong tâm thế từ chối. Trái lại khi một người nói có, thì từng tế bào trong cơ thể người đó giãn ra và trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận. Do đó nếu ngay từ đầu chúng ta tranh thủ được nhiều tiếng có, là ta đã mở rộng con đường cho việc tiếp nhận đề nghị sau cùng, mục đích chính của ta. Bí quyết khai thác lời đáp đồng ý đã giúp cho James Iverson, một nhân viên tín dụng, giữ được cho ngân hàng Greenwich Savings ở New York, một khách hàng rất có tiềm năng. Anh kể, người khách ấy bước vào để mở một tài khoản. Tôi đã chỉ cho anh ta cách thức điền một số thông tin cá nhân vào các giấy tờ, nhưng anh ta lại từ chối trả lời về câu hỏi. Nếu như trước đây thì tôi đã bảo anh ta rằng, nếu anh không chịu cung cấp thông tin đầy đủ, thì tôi không thể nhận tiền của anh. Thật xấu hổ vì tôi đã từng làm quá nhiều việc như thế. Tôi lại còn cảm thấy khoan khoái vì đã chứng tỏ cho người ta thấy ai là chủ, không thể coi thường những quy định của ngân hàng. Lẽ ra tôi phải hiểu, khách hàng mới là người có quyền đòi hỏi, được tôn trọng và được đón tiếp niềm nở. Nhưng sáng hôm đó, sau khi đã học những nguyên tắc vàng trong đối nhân xử thế của Dale Carnegie, tôi quyết định phải cư xử khôn ngoan hơn. Tôi tự dặn mình, không nói về điều ngân hàng muốn, mà nói về điều người khách muốn. Quan trọng hơn hết, tôi phải khiến anh ta nói dân ngay từ đầu. Thế là tôi bảo anh ta rằng, thông tin mà anh không chịu cung cấp cũng không cần thiết lắm. Tuy nhiên tôi nói thêm rằng, giả như chẳng may ông có bề gì, ông có muốn ngân hàng trao số tiền trên tài khoản của ông cho người thừa kế của mình theo pháp luật hay không? Vâng, dĩ nhiên là có chứ. Anh ta đáp. Vậy thì tôi nghĩ là ông nên cho chúng tôi biết tên của người họ hàng gần nhất, để trong trường hợp đó, chúng tôi có thể thực hiện những nguyện vọng của ông mà không lầm lẫn và chậm trễ. Anh ta lại nói, dần. Thái độ của người khách dịu đi và bắt đầu thay đổi khi hiểu rằng, chúng tôi yêu cầu thông tin này không phải vì lợi ích của chúng tôi, mà là vì phục vụ lợi ích của anh ta. Thế là khách hàng trẻ tuổi ấy không những cho tôi toàn bộ thông tin về chính mình, mà còn mở một tài khoản ủy thác cho mẹ mình đứng tên thụ hưởng, và chú trẻ trả lời tất cả mọi câu hỏi có liên quan đến người mẹ yêu quý của anh ấy. Joseph Ellison, một đại diện bán hàng cho công ty điện Westinghouse, kể lại câu chuyện như sau. Công ty của chúng tôi rất muốn bán hàng qua một kỹ sư trưởng của một công ty trong khu vực. Suốt 10 năm, người tiền nhiệm của tôi đã liên tục tới nhà ông ấy. Suốt 10 năm trời, người tiền nhiệm của tôi đã liên tục đến nhà ông kỹ sư, nhưng không thu được kết quả nào. Khi chịu trách nhiệm khu vực này, tôi lại mất 3 năm thường xuyên đến nhà ông ta, nhưng vẫn không tìm được một đơn đặt hàng. Cuối cùng sau 13 năm thăm viếng, chúng tôi mới bán được cho ông ấy vài cái máy. Nếu như mọi việc tốt đẹp, thì tiếp theo sẽ là đơn đặt hàng mấy trăm cái nữa. Tôi biết máy của chúng tôi rất tốt, nên 3 tuần lễ sau, tôi đến gặp ông với thái độ rất hứng khởi và tự tin. Ông kỹ sư trưởng đón tôi với lời chào hỏi khó chịu. Ông Ellison, tôi không thể mua máy của ông nữa. Tôi ngạc nhiên hỏi, dạ thưa ông có thể cho tôi biết nguyên nhân tại sao không? Ông kỹ sư trả lời, máy của ông nóng quá, không thể đặt tay vào được. Tôi biết rằng có cải lý cũng không ăn thua gì, tôi đã thử cách làm này quá lâu rồi, cho nên tôi nghĩ đến việc tìm câu trả lời, vân vân. Tôi nói, dạ đúng rồi ông Smith, tôi hoàn toàn đồng ý với ông, nếu như máy chạy quá nóng thì không nên mua, ông cần loại máy hoạt động không được sinh nhiệt quá tiêu chuẩn cho phép của Hiệp hội Chế tạo Thiết bị Điện Quốc gia, có phải không? Dĩ nhiên là tôi có được tiếng vâng đầu tiên. Có phải hội quy định rằng máy không được sinh nhiệt cao hơn nhiệt độ phòng quá 34 độ không? Đúng. Ông ta đồng ý và nói thêm. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng cái máy của ông lại nóng hơn nhiều đấy. Tôi không cãi lý với ông ta. Tôi chỉ nói. Dạ thưa ông, nhiệt độ của phòng máy là bao nhiêu ạ? Khoảng 35 độ. Vậy thì nếu nhiệt độ phòng máy là 35 độ, cộng thêm 34 độ nữa, thì sẽ là 69 độ. Tay ông đặt vào nồi nước nóng 69 độ thì có phải là gần như bị bỏng rồi không? Ông lại phải nói, đúng. Ồ, nếu như vậy thì ông đừng có đặt tay lên máy nữa, có phải là tốt hơn không? Ông ta chấp nhận. Phải phải, ông nói phải. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện một lát, sau đó ông gọi thư ký vào để ghi cho tôi một đơn đặt hàng 35.000 đô la cho tháng tới. Tôi đã mất nhiều năm trời và phí tốn tới hàng ngàn đô la để hiểu ra rằng cãi cọ chẳng có ích lợi gì. Nhìn sự việc theo quan điểm của người khác và khiến cho họ nói đúng, đồng ý, sẽ có lợi hơn nhiều. Socrates là một trong những nhà triết học vĩ đại nhất của thế giới. Ông đã làm được một điều mà nhân loại chẳng mấy người làm được, đó là thay đổi hoàn toàn lối suy nghĩ của con người. Cho đến ngày nay, 24 thế kỷ sau khi ông mất, ông vẫn được tôn vinh và là một trong những nhà hùng biện khôn ngoan nhất, từng ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến toàn thế giới. Phương pháp của ông như thế nào? Toàn bộ kỹ năng của ông ngày nay gọi là phương pháp Socrates, chỉ dựa vào việc khai thác câu trả lời vâng, vâng. Ông thường hỏi những câu mà người đối diện buộc phải tán thành, rồi ông tiếp tục dẫn dắt họ đi từ thừa nhận này đến thừa nhận khác, cho đến khi cuối cùng họ tự nguyện đồng ý theo ý kiến mà họ đã bác bỏ kịch liệt chỉ vài phút trước đó. Lần sau, nếu như chúng ta có ý định bảo ai đó đã sai, hãy nhớ đến Socrates và hãy lựa chọn để mở đầu bằng một câu hỏi thật nhẹ nhàng, có thể đem đến câu trả lời vâng. Người Trung Hoa có một câu nói rất khôn ngoan, lưu truyền từ bao đời nay ở phương Đông. Ai bước nhẹ nhàng thì sẽ đi được xa. Chìa khóa quý nhất là chiếc chìa khóa có thể mở lòng người. Hãy luôn nhớ rằng, sự dịu dàng và thân ái có sức mạnh hơn vũ lực và giận dữ. Nguyên tắc 14. Hỏi những câu khiến cho người khác đáp dân tức thì.